kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn đang bận rộn chuẩn bị cho ngày cưới, nhưng các bạn có mong ước hay trông mong điều gì cho gia đình mới của mình không? Chúng tôi mong là có. Dù lắm khi điều ta mong ước không thành sự thật, nhưng hễ còn sống thì con người vẫn còn mong ước. Chúng ta mong ước những điều tốt đẹp cho mình và người thân yêu. Chữ mong ước trong tiếng Anh là expectations, còn mơ ước là wishes. Chúng tôi nói đến mong ước thay vì mơ ước, vì mơ ước thường viển vông, không thực tế, còn mong ước là điều thực tế và chính đáng. Hy vọng và mong ước giúp ta sức mạnh để đối diện với tương lai, đương đầu với khó khăn. Mỗi khi bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời, chúng ta lại có những mong ước mới. Khi đi học, chúng ta mong học giỏi, đậu cao, học đến nơi đến chốn. Ra đời làm việc thì chúng ta mong tìm được việc tốt, vững chắc, có đồng lương cao hoặc là đạt được thành công. Rồi đến khi lập gia đình, chúng ta cũng có nhiều mong ước cho gia đình mới cũng như nơi người bạn đời. Những mong ước hay trông mong này là điều tự nhiên và cần thiết. Các bạn nên có nhiều mong ước tốt đẹp cho đời sống chung và cần nói cho nhau biết các bạn mong ước những gì và trông mong điều gì nơi người bạn đời. Nếu không nói ra sẽ không ai biết, không ai đáp ứng cho ai và vô tình các bạn làm cho hôn nhân mất hạnh phúc. Có đôi bạn trẻ kia bước vào hôn nhân với nhiều trông mong mà không nói ra. Người vợ mong chồng mình sẽ giúp cha mẹ mình về mặt kinh tế trong một thời gian, sẽ phụ với mình trong công việc nhà, và sau 3 năm, hai người mới có con đầu lòng để có thể học cho xong mảnh bằng. Trong khi đó, người chồng mong là cưới nhau xong, vợ anh không đi học nữa, nhưng sẽ đi làm giúp cho kinh tế gia đình để khoảng 2 năm sau có thể mua nhà và có con. Đôi vợ chồng này có những mong ước lớn lao và khác nhau như vậy, nhưng không ai chia sẻ với ai. Mỗi người cứ nghĩ là người kia đã biết và sẽ làm như điều mình mong ước. Cuối cùng, cả hai đều thất vọng vì người bạn đời không làm hay làm ngược lại điều mình mong ước. Có người đã nói, nếu bạn không trông mong gì cả, thì bạn sẽ không nhận được gì cả. Mong ước điều tốt đẹp cho tương lai là cần thiết, nhưng chúng ta phải mong ước những điều thực tế và hợp lý thì mới không thất vọng và không đặt một gánh nặng quá lớn trên người bạn đời. Trong đời sống vợ chồng, người ta thường có 4 loại mong ước như sau. Thứ nhất là những mong ước chính đáng, nếu mỗi người làm trọn trách nhiệm của mình thì sẽ đạt được. Thứ hai là những mong ước chính đáng nhưng phải nhiều cố gắng mới đạt được. Thứ ba là những mong ước quá đáng, phát xuất từ lòng ích kỷ. Và loại mong ước thứ tư là những mong ước không thực tế, ngoài tầm tay, không thể thực hiện được. Trước hết chúng tôi nói đến những mong ước chính đáng, nếu mỗi người làm trọn trách nhiệm thì sẽ đạt được. Đây là những mong ước mà bạn và người phối ngẫu cần nghĩ đến và trông mong cho hôn nhân của mình. Chẳng hạn như các cô mong ước chồng mình là người đạo đức, chân thật, sống theo lời Chúa dạy, yêu vợ, thương con, biết lãnh đạo gia đình, bảo bọc và cung cấp nhu cầu vật chất cho gia đình. Các anh thì thường mong ước vợ mình có tấm lòng mềm mại, kính sợ Chúa, vâng phục chồng, biết chăm lo việc nhà, chăm sóc cho chồng con những điều cần yếu trong đời sống. Đây là những mong ước chính đáng. Người nào bước vào hôn nhân cũng có quyền mong ước những điều này và cũng cần làm trọn những mong ước đó cho người bạn đời. Thật ra, đây là điều kiện căn bản để có một gia đình hạnh phúc. Cũng chính là điều Chúa đòi hỏi chúng ta trong vai trò làm vợ, làm chồng. Theo lời Kinh Thánh dạy, Chúa muốn các cô trong vai trò người vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Còn các anh trong vai trò người chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh và yêu vợ như chính thân mình. Lời dạy này chúng ta tìm thấy trong thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22, 25 và 28. Các cô phải có nết na trinh chánh trong nom việc nhà. Các anh phải tỏ điều khôn ngoan trong cách ăn ở với vợ, phải kính nể vợ. Đây là lời dạy trong thư Tít chương 2 câu 5 và thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 7. Nếu các bạn trông mong những điều này nơi người yêu, hãy nói cho người đó biết. Nếu bạn và người yêu đều quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, làm đúng trách nhiệm và bổn phận của người vợ, người chồng trong Chúa, những mong ước này sẽ thành sự thật và gia đình các bạn sẽ được hạnh phúc. Điều đáng buồn là có nhiều gia đình không đạt được những mong ước căn bản này. Biết bao nhiêu bà vợ đau khổ suốt đời vì có người chồng hung dữ, độc tài, không yêu thương, không quan tâm đến vợ con. Cũng nhiều người khổ vì có ông chồng say sưa, lười biếng, không đi làm để nuôi gia đình, không lãnh đạo gia đình, không hướng dẫn vợ con, nhưng chỉ chạy theo những ham muốn ích kỷ, tìm thú vui cho riêng mình. Tương tự như vậy, cũng có nhiều ông chồng buồn khổ vì có người vợ cứng cỏi, không vâng phục chồng, không ở dưới sự hướng dẫn của chồng, nhưng lúc nào cũng lấn lướt và điều khiển chồng. Cũng có những gia đình thiếu hạnh phúc vì người vợ không biết trông nom việc nhà, không chăm sóc chồng con, nhưng ham cờ bạc, ham làm giàu, hoặc chỉ biết ăn diện, đua đòi với bạn bè, phung phí tiền bạc và làm khổ chồng. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ không ai rơi vào những tình trạng đau thương như vậy, nhưng tất cả đều sẽ sống theo lời Chúa dạy để trở thành người chồng khôn ngoan, yêu thương, người vợ nết na, trinh chánh, vâng phục chồng. Những mong ước thứ hai là những mong ước chính đáng, nhưng phải cố gắng nhiều mới đạt được. Có những mong ước chính đáng, nhưng các bạn phải quan tâm và cố gắng nhiều mới đạt được. Chẳng hạn như các bạn mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc, tốt đẹp cho đến cuối cuộc đời. Vợ chồng sẽ hiểu nhau và thông cảm với nhau trong mọi hoàn cảnh. Mong ước đời sống vật chất được đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, vân vân. Nếu các bạn mong vợ chồng mình sẽ giữ vẹn lời hứa nguyện trước mặt Chúa, chung thủy với nhau cho đến cuối cùng, đây là mong ước chính đáng, phù hợp với lời Chúa dạy. Nhưng các bạn phải quan tâm giúp nhau thì mới đạt được. Giúp nhau bằng cách đáp ứng nhu cầu cho nhau, sống thực hành lời Chúa mỗi ngày để có thể thắng cám dỗ, để tế nhị trong cách cư xử với nhau thì mới đạt được những mong ước này. Với tiêu chuẩn đạo đức suy thoái trầm trọng trong xã hội ngày nay, vợ chồng để bỏ nhau là điều bình thường, mọi người đều chấp nhận. Thêm vào đó là nếp sống tự do, phóng túng và những cám dỗ muôn mặt chung quanh. Việc vợ chồng trung thành với nhau cho đến cuối cuộc đời là điều ai cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng đạt được. Ước mong các bạn không những trông mong vợ chồng mình chung thủy với nhau trọn đời, nhưng cũng đặt điều này làm mục tiêu cho hôn nhân của mình. Với quyết tâm của các bạn và với sự giúp đỡ của Chúa, vợ chồng bạn sẽ đạt được mong ước tốt đẹp này. Nếu các bạn mong ước đời sống vật chất của gia đình được đầy đủ, các bạn phải siêng năng đi làm, chi dùng tiền bạc cách khôn ngoan, tránh những cuộc làm ăn phiêu lưu để được giàu có mau chóng. Trên hết, các bạn cần tin cậy Chúa và trung tín dâng hiến cho Chúa. Nếu muốn con cái ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, các bạn phải dành thì giờ ở bên con, dạy dỗ con, có đời sống gương mẫu cho con noi theo. Nếu mong ước vợ chồng sẽ luôn yêu thương, thông cảm với nhau, thì các bạn cần chân thật, cởi mở với nhau, cần dành thời giờ trò chuyện với nhau thường xuyên. Đây là những mong ước chính đáng, nhưng chúng ta phải quyết tâm, cố gắng nhiều mới đạt được. Nếu các bạn mong ước những điều tốt đẹp như chúng tôi vừa kể cho gia đình và cho hôn nhân của mình, chúng tôi đề nghị mỗi người viết ra giấy tất cả những mong ước đó và tìm thời giờ ngồi lại trao đổi với nhau. Bây giờ là lúc các bạn dễ chia sẻ với nhau và sẵn sàng lắng nghe nhau. Hai người nên nhìn vào những điều mà người kia mong ước để biết những mong ước đó là gì, có chính đáng và hợp lý không, mình có thể thực hiện được hay không, và cần người kia giúp như thế nào để có thể đạt được những mong ước đó. Dù đang bận lo cho ngày cưới, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ cố gắng dành thời giờ chia sẻ với nhau những điều các bạn trông mong ở nhau trong đời sống chung, vì đây là điều quan trọng cho hạnh phúc của gia đình bạn. Hãy nhớ, ngày cưới dù tưng bừng vui vẻ đến đâu rồi cũng sẽ qua. Nhưng những điều các bạn học hỏi để chuẩn bị cho cuộc sống chung sẽ giúp ích lâu dài cho hạnh phúc gia đình các bạn. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn lời Thánh Kinh dạy sau đây. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2, câu 3 và câu 4. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Theo lời dạy trong thư Roma chương 15, câu 2. Là con dân của Chúa, chúng ta không sống cho phúc lợi của mình mà thôi, nhưng cũng quan tâm đến phúc lợi của người khác, hầu mang lại hạnh phúc cho những người mà Chúa đã đem đến trong cuộc đời chúng ta. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.